đường thập tự, con đường cứu độ, đường lên can về gặp gánh khốn khó, đường vào cửa hẹp nhọc nhằn gian nan, con đường thầy đi, con đường hy sinh, dâng hiến thân mình cho người vui tái sinh. Con bước theo thầy những nẻo đường thanh thang, đường vào đô thị, đường về các thôn làng. Con bước theo thầy những nẻo đường yêu thương, đường thăm xa dẫn con về vinh quang.
Con đường trần thế từng ngày con bước đi, con đường bổn phận, con đường trách nhiệm, đường lo mưu sinh mệt nhoài chán ngán, đường vì nghĩa vụ ngại ngùng băn khoăn, con đường chiên miên gánh nặng đã mang, xin giúp con đường vững vàng muôn bước chân.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn anh em biết người, vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy thầy. Phần anh em sẽ được thấy thầy, vì thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng thầy ở trong Cha thầy, anh em ở trong thầy và thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến thầy. Mà ai yêu mến thầy thì sẽ được Cha thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Tại sao mà tôi phải đi tham dự thánh lễ? Vì đó là cuộc sống của tôi. Và khi tham dự thánh lễ không phải như là một cái gì bắt buộc, không phải như là một cái gì mà ta phải đi, nếu mà không đi thì sợ tội. Nhưng mà phải là một cái gì đó, một tình yêu thúc đẩy ta đến, vì bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu. Vì bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rằng ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Mà làm sao mình giữ lời Chúa được nếu mình không học hỏi, không hiểu biết? Mà lời Chúa được công bố ở trong mỗi thánh lễ. Cho nên khi ta đến tham dự thánh lễ, ta tham dự bàn tiệc lời Chúa, ta tham dự bàn tiệc thánh thể. Và không chỉ là như thế, mà thánh lễ còn là một buổi hội, một buổi mà chúng ta họp mừng Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên đầu lễ là chúng ta gặp gỡ, chúng ta chia sẻ với nhau trong niềm vui. Rồi chúng ta nghe lời Chúa như là nghe lại câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và con người. Rồi chúng ta được mời gọi là tôi phải sống lời Chúa như thế nào. Đó là những tiết nhịp trong thánh lễ, tiết nhịp triệu tập, tiết nhịp chuyện kể, tiết nhịp tiên tri. Là tôi sống lời Chúa như thế nào đây? Có phải tôi nghe xong rồi tôi amen tắt đèn đi ngủ không? Không. Nhưng mà Chúa nói phúc cho người biết nghe và... Thiếu Nhi thử nói thử coi. Phúc cho người biết nghe và... thực hành nghe và làm theo lời Chúa. Đó mới là người có phúc. Con nói rằng con yêu mến ba. Ví dụ con lên đây. Rồi con lên đây. Hai đứa lên đây. Con có yêu mến ba không? Con yêu mến ba con không?
Dạ biết.
Đó, mày yêu không mày bảo biết là sao? Nghe. Con có yêu mến ba của con không?
Dạ yêu.
Con có yêu mến má con không?
Dạ yêu.
Con có yêu mến cha sứ, cha phó của con không?
Dạ yêu.
Rồi, nếu mà yêu thì ngày mai ba đi vắng, để con ở nhà, con chịu khó, con quét nhà nhé.
Dạ.
Nếu mà con yêu má thì mai con xuống con rửa chén cho má nhé.
Dạ.
Nếu mà con yêu mến cha sứ với cha phó thì con đừng có ném đá vào cửa phòng cha nhé.
Dạ.
Rồi, nó dạ xong, nhưng mà vấn đề là nó có làm hay không. Này là nhận lời gì? Quét nhà. Nó dạ xong rồi mai bắt đầu ba đi vắng ở nhà, gọi thêm mấy thằng bạn đến, mấy thằng bạn vào đây, đến đây, mấy rủ.
Đến đây chơi với tao.
Rồi, thế là hai thằng ngồi bắt đầu chơi game, chít chít chát chát. Có quét nhà không? Có quét nhà không? Không. Như vậy thì nó có yêu ba nó không? Có yêu không? Thiếu Nhi chả chịu nói gì, ngồi ngủ hết. Thiếu Nhi trả lời giùm cha coi. Nó nói rằng nó yêu ba nó, mà ba nó bảo rằng ba đi vắng, con ở nhà quét nhà, mà nó không quét nhà, nó ngồi nó chơi game. Vậy nó có yêu ba nó không? Không yêu tí nào cả. Mà Chúa nói ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Chúa con lặp lại giùm cha. Ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Mà lời thầy là gì? Là lời của Chúa. Yêu mến ba thì giữ lời của ba. Ba bảo ở nhà quét nhà, nó ngồi nó chơi game, nó có yêu mến ba nó không? Không. Rồi tên này là yêu ai? Yêu má. Yêu má thì ở nhà làm gì?
Rửa chén.
Rửa chén. Rồi bê chén ra ngồi rửa. Xong rồi đứa bạn lại rủ.
Đi chơi mày. Rửa làm gì cho mệt. Đi chơi.
Thôi tao phải rửa chén.
Thôi rửa làm gì. Đập nó đi.
Rồi, ta thấy là dễ bị cám dỗ là thôi đừng có làm theo lời Chúa làm cái gì. Đừng có nhục làm gì, đừng có hy sinh làm gì, đừng làm bác ái làm gì. Nhưng mà thằng này vì nó yêu mến má nó cho nên
thôi má, tao bảo tao phải rửa chén. Tao không đi đâu.
Má mày đâu biết đâu. Mày đập đi cho xong.
Rồi, thằng này nó có... Nên nó có nghe không?
Không được. Tao yêu má tao. Tao phải nghe lời má tao. Mày đi chỗ khác chơi.
Bố này không rủ được, chán quá, cút đi. Vậy thì bé này yêu má và rửa chén cho má, có làm theo, có phải là người yêu má thật không? Thật hay không? Thật, tại vì yêu má là làm theo lời má. Còn ông thần này yêu bố, có làm theo lời bố không? Bố bảo quét nhà thì nó làm gì? Còn em này má bảo rửa chén thì nó làm gì? Rửa chén. Vậy thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Còn em này có yêu mến cha xứ không?
Dạ có.
Có yêu mến cha phó không?
Dạ có.
Rồi bây giờ đứa bạn nó bảo mày liệng xoài của cha xứ đi, liệng không?
Dạ không.
Mày giấu dép của cha phó đi, giấu không?
Dạ có.
Tại vì có những cha đang ngồi giải tội, rồi mỏi chân quá mới gác cái chân lên, bỏ cái dép xuống. Mấy nó lừa lừa sau nó thò nó lấy mất đôi mất chiếc dép. Lúc cha giải tội xong đi xuống dép đâu rồi. Nên bố nó xin tội, thưa cha con có lấy dép của cha, xin cha tha cho con. Bảo tao tha cho mày. Tha xong nhìn xuống thấy mình mất dép. Thì thưa anh chị em này là đứng giữa đường. Đây là giữa ngã ba đường. yêu người nào thì làm theo người ấy, không yêu người nào thì không làm theo người ấy. Yêu cha xứ thì không liệng đá vào nhà cha xứ, không yêu cha phó thì dấu dép cha phó. Ta thấy lắc qua lắc lại, và cuộc sống của chúng ta luôn luôn là một cuộc chiến đấu giữa bên này với bên kia, luôn luôn phải lắc qua lắc lại. Có lúc thì ta thấy phấn khởi, ta nghe và ta làm theo lời Chúa. Có lúc ta cảm thấy ta buồn, ta chán, ta bị ma quỷ nó cám dỗ, bị bạn bè nó rủ rê, bị người ta dụ dỗ mình, cho nên mình nghe lời Chúa xong mình bỏ, mình không làm theo lời Chúa. Và ngày cuối cùng thì Chúa sẽ phán với những người tốt lành rằng: hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, vì ngươi đã làm theo lời ta. Làm theo lời ta là yêu mến ta, và làm theo lời ta là gì? Ta đói các ngươi đã, to lên, ta đói các ngươi đã cho uống. Trời ơi, đói mà nói cho uống, Chúa thiếu nhi chẳng nhớ lời Chúa gì cả, phải chịu khó nghe và lặp lại lời Chúa rồi mới làm theo lời Chúa. Không nhớ không hiểu làm sao mà làm theo lời Chúa. Ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta rách rưới các ngươi đã cho mặc, ta bị tù đầy các ngươi đã
đến hàm.
Hỡi những kẻ được cho ta chúc phúc, hãy vào hưởng hạnh phúc thiên đàng. Còn đây, hỡi những người chúc giữ, vì ta đói các ngươi đã, to lên, ta đói các ngươi đã
không cho ăn,
ta khát các ngươi đã
không cho uống,
ta rách rưới các ngươi đã
không cho mặc,
ta có quả xoài các ngươi đã lấy trộm mất, vân vân và vân vân. Vì các ngươi nghe mà không làm theo lời ta, cho nên hãy cút khỏi mặt ta vào nơi khóc lóc, vào nơi nghiến răng. Cút sớm khỏi mặt ta đi. Rồi, chúng ta trong vào tròn có tay hoan hô mềm. Anh chị em mình thấy lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay là như vậy: ai yêu mến thầy thì thầy yêu mến người ấy. Mà yêu mến thầy là tuân giữ lời thầy, và ai tuân giữ lời thầy thì cha thầy cũng sẽ đến ở với người ấy, và thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa tỏ mình ra rất nhiều cách khác nhau. Nếu anh chị em đọc cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, anh chị em sẽ thấy được Chúa tỏ mình ra nơi chính con người của mình. Đọc để khám phá ra rằng mỗi người chúng ta là một tạo vật vô cùng tuyệt vời của lòng thương xót Chúa. Mỗi người chúng ta là độc nhất vô nhị trên cuộc đời này. Ta không thấy rằng ta là người có phúc, ta không thấy ta là người được Chúa yêu thương, ta không thấy Chúa tỏ mình ra cho ta, vì ta chưa biết đếm những ân phúc Chúa ban cho ta. Anh chị em đọc cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha này để thấy, để biết cách đếm những ân huệ mà Chúa ban cho mình, để thấy Chúa vẫn tỏ mình ra cho mình trong những biến cố vô cùng nhỏ, trong những chuyện rất là bình thường, thậm chí là tầm thường. Nhưng mà trong những chuyện ấy, Chúa tỏ mình ra cho chúng ta. Và chị em biết cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa để thấy Chúa đang tỏ mình ra cho chúng ta, đang thương xót ta. Và mỗi người chúng ta khi thấy được Chúa thương xót mình thì ta cũng phải biết xót thương người khác. Nếu mà nói rằng Chúa xót thương tôi mà tôi không biết xót thương người khác thì thưa anh chị em, ta chỉ là người yêu Chúa bằng đầu môi chót lưỡi. Chúa bảo mấy người này chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Vì vậy anh chị em lần chuỗi lòng thương xót Chúa, nhưng mà điều thứ hai là phải thực hành lòng thương xót Chúa. Thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào thưa anh chị em? Trong cuốn CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, chúng tôi ghi lại những bài giảng ngày thứ 5 ở nhà thờ Chí Hòa, gặp gỡ những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và mỗi thánh lễ thì chúng tôi đều thấy được một điều rất lạ lùng, là Chúa gửi đến những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và mỗi người anh chị em đi tham dự cũng là những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Khi anh chị em biết quan tâm đến nhau, khi anh chị em biết góp lại để mà chia sẻ cho nhau, dù chỉ là 1 đồng, 5 ngàn, 10 ngàn, dù là của một em thiếu nhi cho đến một bà lão, dù là của một anh công nhân cho đến một chị làm vệ sinh, tất cả đều gói ghém tấm lòng của những người biết nghe và làm theo lời Chúa. Ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, có nghĩa là làm theo lời Thầy. Thì trong CD 20 bài giảng này, trong tập 2, anh chị em không có dịp được đến tham dự những thánh lễ mỗi chiều thứ năm, thì anh chị em chúng ta đón nhận để về chúng ta nghe, chúng ta gửi tặng cho những người thân, nhất là những người già nua bệnh tật, những người không đến được, những người liệt giường liệt chiếu, để họ nghe, để họ cảm nghiệm được rằng ngày hôm nay Chúa vẫn tỏ mình ra cho họ. Và hôm nay Chúa đang tỏ mình ra cho chúng ta nơi những chứng nhân sống động nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, là ngày mà cả thế giới này mời gọi chúng ta ý thức lại việc tôn trọng sự sống của con người, đặc biệt là nơi những em thiếu nhi. Từ lúc mà được tượng thai trong bụng mẹ đã là một sự sống, đã là một sinh linh đang được thành hình, và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta tôn trọng những sinh linh ấy. Rồi lớn lên, anh chị em sinh, anh chị em nuôi dưỡng và anh chị em giáo dục những em thiếu nhi. Sinh đã khó rồi, nuôi dưỡng càng khó hơn, và nhất là giáo dục thì là khó nhất. Sinh, dưỡng và dục. Có những người đang thao thức khao khát có những đứa con mà chưa có, trong khi lại có những người bóp chết những đứa con ngay từ trong bụng mẹ. Có những người bao nhiêu năm không có được những đứa con, như vừa rồi nhà thờ Tân Phước có một người lên làm chứng là 13 năm không có được đứa con. 3 cái nhiệm vụ mà khó khăn nhất của những người làm cha làm mẹ, đó là sinh, là dưỡng và dục. Sinh là làm sao có được một đứa con. Có những người làm cha làm mẹ mà phải trải qua một thời gian dài. Có những người hiếm muộn mà cho khi lấy lập gia đình cả bao nhiêu năm vẫn chưa có. Sinh đã khó rồi, nuôi dưỡng cũng khó vì hoàn cảnh kinh tế bây giờ rất là khó khăn. Nuôi dưỡng về mặt thể xác, rồi dục là giáo dục, nuôi dưỡng về mặt tâm linh, về mặt tinh thần. Thưa anh chị em, đây là một em mà nếu không có quyền năng của Chúa thì chắc là em không thể sống sót mà có thể hiện diện ở đây với cộng đoàn. Chúng ta nhìn thấy hình hài của em nó hơi khác một chút, lý do tại sao chúng ta nghe người mẹ chia sẻ.
Dạ, con xin kính chào cha và cha xứ và toàn thể cộng đoàn có mặt ngày hôm nay. Con tên là Maria Nguyễn Anh Thư, năm nay con 23 tuổi. Con ở quê con ở Long An, con hiện là dân nhập cư của giáo xứ Phaolô quận Bình Tân. Con có chồng ngoại đạo và con có được bé gái là bé Thạch Tỷ Ngọc, năm nay bé 2 tuổi rưỡi. Dạ, thưa cộng đoàn, vào ngày 28 Tết do gia đình con bất cẩn nên đã bé đã bị bình thủy nước sôi ngã và đổ trúng vào người bé. Như cộng đoàn nhìn thấy là bé đã bị phỏng hết cái mặt, cái đầu và toàn 2 cái tay. Khi mà ngày 28 Tết rồi, cái nhà con đưa bé vô bệnh viện Nhi Đồng. Khi mà vô trong bệnh viện Nhi Đồng á, là bác sĩ khám qua rồi, bác sĩ rửa vết thương, bác sĩ nói là chị, con chị bị nặng lắm nha, chị phải cẩn thận cho bé nha, không á, là bác sĩ ở đây không có cứu được đâu. Con lúc đó con sợ lắm, tại vì phỏng nó nguy hiểm lắm, con không biết, con sợ lắm. Con mới nhắn tin cho cha, con nói cha ơi, con bé con nó bị phỏng nằm ở bệnh viện Nhi Đồng vậy, cha và cộng đoàn cầu nguyện giùm cho con. Cha cũng có nhắn tin lại là cha kêu con cứ yên tâm đi, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Khi mà bé nằm trong phòng cấp cứu, bé nằm trong phòng cấp cứu mười mấy ngày. Qua ngày thứ hai á, bác sĩ vô, bác sĩ xét nghiệm cho bé, là bác sĩ nói bé bị nhiễm trùng. Mà con thấy ở chổng là nhiều bé, nhiều em bị nhiễm phỏng mà bị nhiễm trùng khó qua khỏi lắm. Con cũng sợ lắm, con không biết sao hết á. Con cũng nhắn tin, con cũng điện thoại cho cha. Con nói cha ơi, bé con bây giờ đang hiện trong tình trạng rất là nguy kịch. Mà con thì con giờ con không biết làm sao, con chỉ nhờ cha và cộng đoàn mà con tính hát rồi Chúa thôi. Bé nằm trong phòng cấp cứu mà qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, khuôn mặt của bé nó sưng lên hết. Nó sưng lên, sưng mà tới nỗi mà giữa cái mặt với cái cổ bé không thể nào bé thở được hết á. Bác sĩ thì lúc nào cũng trực ở giường bệnh của bé. Con sợ lắm, con cũng nhắn tin, cũng điện thoại nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nhưng mà bé, cái mặt khúc mà cái mặt bé sưng á, bé sưng được ví dụ bữa nay là sưng, cái qua ngày hôm sau là bé xẹp xuống. Mấy bác sĩ cũng nói là như vậy là mừng rồi, sợ mà thường thường mấy đứa mà sưng như vậy là cả tuần 10 bữa mà nguy hiểm lắm. Rồi bác sĩ mới hỏi là con có cho bé uống gì, thuốc gì ở ngoài không? Con nói dạ không, con chỉ uống thuốc của bác sĩ cho à. Rồi con cũng điện thoại, con nhắn tin cho cha, con nhờ cha. Thưa quý cộng đoàn, bé của con trong cái tình trạng là thập tử nhất sinh. Khi mà con nhắn tin, con điện thoại cho cha là con ở một cái cùng cực lắm. Con đau khổ lắm, con không biết trông cậy với ai hết. Con cũng nhờ cha Long và cộng đoàn Chí Hòa có tới thăm hỏi và chia sẻ với con một số tiền. Con rất vui. Và con của con á, khi mà xuất viện ra về á, tại bệnh viện á, bệnh quá đông, con của con vừa bớt á, thì mấy bác sĩ ở chổng cho về. Mà nãy giờ cộng đoàn thấy cháu nó không có yên đâu. Mà khi mà con xuất viện ra về là con để bé nằm là bé nằm, mà bé ngồi là bé ngồi, bé không có cử động gì được hết á. Rồi con xuất viện về bữa thứ hai, thứ năm con cũng ẩm lên, con gặp cha, con nói cha ơi, con mới xuất viện về hồi đầu tuần, hôm nay cái lễ ở Chí Hòa, con ẩm lên, con gặp cha, con nhờ cha cầu nguyện, con làm phép cho con của con. Cha mới nói rồi, cha lấy cha làm phép cho, cha lấy tay cha gờ lên đầu bé, cứ xin thì sẽ được. Về ngày hôm đó bé chạy ra sân bé chơi, nhà con mừng lắm. Con xin tạ ơn mẹ, con xin tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn cha và toàn thể cộng đoàn để cầu nguyện cho con của con.
Vâng, thưa anh chị em, gia đình này rất là nghèo, và ngày 28 Tết thì sơ sót đã để cho đứa bé bị bỏng nước sôi toàn thân, miệng nêu như bị bỏng tới 90%. Và lúc Tết như vậy thì bác sĩ họ cũng không có đủ để mà chữa, chỉ còn biết chạy đến kêu cầu lòng thương xót Chúa. Thì lúc đó chúng tôi cử người đến vừa thăm hỏi vừa hỗ trợ, vì gia đình rất là nghèo, không có tiền thuốc thang. Rồi sau đó thì em cứ tiếp tục nhắn tin cầu nguyện. Và khi đứa bé xuất viện thì bế đến nhà thờ Chí Hòa, lúc đó trưa rất là nắng và nó nằm yên, chứ nó không có dãy giụa như là chiều hôm nay nó quậy như thế này đâu. Nó nằm yên và tôi thấy cũng rất là thất vọng, nếu mà nhìn kính tự nhiên của con người, thế nó nằm và bỏng hết toàn thân. Tôi nghĩ rằng nó là con gái mà nó bị bỏng như thế này thì có sống thì cũng rất là tội, mặc cảm với mọi người. Rồi chúng tôi cầu nguyện với lòng tin tưởng phó thác. Và như anh chị em thấy, người mẹ vừa mới kể, sau đó thì em dần dần được phục hồi, và hôm nay nó có thể chạy nhảy đi lại được, và có thể nói được nữa. Trước là nằm cứng đơ, và tay nó bị bỏng, nó dính vào với lại vai, dính vào với thân mình, không có cử động ra được. Và khi đưa đến thì bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên khi biết rằng cháu bé nó được phục hồi nhanh như thế này. Đó là ân huệ của lòng thương xót Chúa. Chúng ta chỉ biết Hallelujah. Nó chỉ gặp tôi là cứ chào ông cố. Và chúng ta thấy rằng còn rất nhiều những nhân chứng khác, và Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nơi những nhân chứng ấy, anh chị em đi tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa, như là thiếu nhi chúng con cảm nghiệm được Chúa yêu thương chúng con nơi bí tích thánh thể chúng con sắp lãnh nhận. Chúng con cảm nghiệm Chúa yêu thương chúng con nơi bí tích hòa giải mà chúng con đến để con xưng tội. Dù tội lỗi của ta có thế nào, Chúa phán, dù tội lỗi của con có thế nào thì lòng thương xót của ta vẫn lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại và của con cộng lại. Rồi chúng con lãnh nhận bí tích thánh thể cũng là bí tích của lòng thương xót. Chúa mời gọi chúng ta hãy lãnh nhận mà ăn. Và khi lãnh nhận mà ăn rồi, Chúa mời gọi chúng ta cũng trở thành những người biết chia sẻ, biết cho người khác. Và cuối cùng chúng con lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúng con được trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Lãnh nhận thánh thần để chúng con ra đi làm chứng cho mọi người. Làm chứng bằng cuộc sống yêu thương. Làm chứng bằng cuộc sống biết phục vụ, biết chia sẻ với người khác. Và nếu ta làm được như vậy thì chắc chắn những lời cầu nguyện, cầu xin của chúng ta sẽ được Chúa đón nhận.